Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Trong chương trình đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đọc sách Phúc Âm theo phần kỹ thuật của Sứ Đồ Giăng. Sứ Đồ Giăng viết Phúc Âm của ông với lòng mong ước thuyết phục được người đọc nhận biết Giê-xu là Chúa Cứu Thế, là Con của Đức Chúa Trời, và ông mong họ tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhờ đó được hưởng sự sống vĩnh phúc. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng hôm nay, bài thứ 67, là bài cuối cùng trong loạt bài đọc và nghiên cứu Phúc Âm Giăng. Bài học hôm nay có tựa đề là Con yêu ta chăng? Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ 21, từ câu 1 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu là hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cbd và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi, xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng, không. Ngài phán rằng, hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng, ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu-đê. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho, và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vậy, có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng, người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giê-xu vốn chẳng phải nói rằng, người đó sẽ không chết. Song nói rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi, đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này, và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Sau đó Đức Chúa Giê-xu đến gặp các môn đệ lần nữa tại bờ biển Tiberias. Chúa xuất hiện như sau. Simon Phi-e-rơ, Thô-ma cũng gọi là Rông Sinh. Sau đó Chúa Giê-xu đến gặp các môn đệ lần nữa tại bờ biển Tibê. Chúa xuất hiện như sau. Simon Phi-e-rơ, Thô-ma cũng gọi là Rông Sinh. Nathanael, quê làng Cana, xứ Galilê, hai con trai của Cebê-đê và hai môn đệ nữa, họp nhau bàn tính. Simon Phi-e-rơ đề nghị, ta đi đánh cá. Mọi người đều tán thành. Chúng tôi cùng đi với anh. Họ xuống thuyền, thả lưới suốt đêm nhưng chẳng được con cá nào. Đến rạng đông, các môn đệ thấy một người đứng trên bờ, nhưng không biết là ai. Người ấy hỏi, có bắt được cá không các con? Họ đáp, thưa không. Người bảo, cứ thả lưới bên phải mạn thuyền, thì sẽ được. Họ vâng lời nên được rất nhiều cá, không thể kéo lưới vào thuyền. Môn đệ Chúa yêu nói với Phi-e-rơ, Chúa đấy. Lúc ấy Phi-e-rơ chưa mặc áo. Vừa nghe nói đó là Chúa, ông vội khoác áo, nhảy xuống nước lội vào bờ. Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo theo mẻ lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ độ 100 thước. Khi lên bờ, các môn đệ thấy có sẵn bánh mì và một đám lửa. Trên lửa có cá đang nướng. Chúa Giê-xu bảo, các con đem cá mới bắt lại đây. Simon Phi-e-rơ ra kéo lưới vào bờ. Lưới đầy cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều thế mà lưới vẫn không đứt. Chúa lại bảo, các con lại đây, điểm tâm. Không một môn đệ nào dám hỏi han vì biết chắc chắn là Chúa. Chúa Giê-xu lấy bánh và cá trao cho các môn đệ. Từ khi sống lại, đây là lần thứ ba Chúa xuất hiện cho các môn đệ xem thấy. Sau khi ăn xong, Chúa hỏi Phi-e-rơ, Simon, con Giô-na, con yêu ta hơn những người này không? Simon hăng hái, vâng, Chúa biết con yêu Chúa. Chúa bảo, hãy chăn đàn chiên con ta. Chúa lại hỏi, Simon, con Giô-na, con yêu ta không? Simon quả quyết, thưa Chúa biết con yêu Chúa. Chúa dạy, hãy chăn đàn chiên ta. Chúa hỏi lần thứ ba, Simon, con Giô-na, con yêu ta không? Phi-e-rơ buồn vì Chúa hỏi mình câu ấy đến ba lần. Ông thành khẩn, thưa Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết con yêu Chúa. Chúa Giê-xu dịu dàng, hãy chăn đàn chiên ta. Ta cho con biết, khi con còn trẻ, con tự sức làm mọi việc, muốn đi đâu tùy ý. Nhưng về già, con phải đưa tay cho người khác dắt đến nơi con không muốn. Chúa ngự ý cho biết ông phải chết cách nào để làm rạng danh Đức Chúa Trời. Sau đó, Chúa căn dặn, con hãy theo ta. Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đệ Chúa yêu, tức là người đã dựa vào ngực Chúa trong buổi ăn tối cuối cùng, liền hỏi, thưa Chúa, ai là người phản Chúa? Thấy người ấy đi theo, Phi-e-rơ hỏi, thưa Chúa, anh ấy sẽ ra sao? Chúa Giê-xu đáp, nếu ta muốn cho anh ấy sống đến ngày ta trở lại, thì liên hệ gì đến con? Phần con, hãy theo ta. Do đó, anh em đồn rằng, môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Chúa Giê-xu không bao giờ nói thế. Ngài chỉ bảo, nếu ta muốn cho anh ấy sống đến ngày ta trở lại, thì liên hệ gì đến con? Chính môn đệ ấy chứng kiến mọi việc vừa kể và ghi lại những dòng chữ này. Ai cũng biết lời chứng của người ấy là chân thật. Chúa Giê-xu còn làm vô số công việc khác. Nếu người ta ghi chép đầy đủ, chắc hẳn không có chỗ chứa hết. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý để giúp quý vị trong việc học Kinh Thánh cá nhân cũng như trong các nhóm nhỏ. Câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết có bao nhiêu người cùng đi đánh cá với Phi-e-rơ? Câu hỏi thứ hai. Tại sao khi Phi-e-rơ nghe rằng đó là Chúa, ông lại lấy áo dài quấn mình và nhảy xuống nước? Câu hỏi thứ ba. Tại sao Chúa Giê-xu hỏi ông Phi-e-rơ đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết mục đích của sứ đồ Giăng khi viết chương 21. Và câu hỏi thứ năm. Câu 25 có phải là một lời quá đáng không? Tại sao? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết có bao nhiêu người cùng đi đánh cá với Phi-e-rơ? Câu hỏi thứ hai. Tại sao khi Phi-e-rơ nghe rằng đó là Chúa, ông lại lấy áo dài quấn mình và nhảy xuống nước? Câu hỏi thứ ba. Tại sao Chúa Giê-xu hỏi ông Phi-e-rơ đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết mục đích của sứ đồ Giăng khi viết chương 21. Và câu hỏi thứ năm. Câu 25 có phải là một lời quá đáng không? Tại sao? Cùng đi đánh cá với Phi-e-rơ hôm ấy có 6 môn đồ khác: Thomas, Nathanael, Gia-cơ và Giăng, cùng với 2 môn đồ khác nữa mà chúng ta không rõ tên. Họ đánh cá cả đêm và thất bại vì chẳng được chi hết. Họ mỏi mệt và ê chề vì không đánh được cá. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra và giúp họ bằng một phép lạ, tương tự như phép lạ trong ngày đầu họ theo Chúa. Xin xem Phúc âm Luca chương 5, câu 4 đến câu 11. Điều này nhắc cho họ một lần nữa về quyền năng lạ lùng của Chúa, mà nếu vâng lời Chúa, họ sẽ kinh nghiệm được. Cũng như các môn đệ của Chúa ngày xưa, đứng trước những khó khăn, nan đề trong đời sống, nếu chúng ta cứ tiếp tục trung tín, tin cậy và vâng phục Chúa, ta sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu lạ lùng của Ngài. Phi-e-rơ đã lấy áo dài quấn mình và nhảy xuống nước, trước hết bày tỏ lòng vui mừng mong gặp Chúa của ông. Và hành động lấy áo quấn mình, nhảy xuống nước, có thể vì quá vui mừng mà không kiểm soát hết mọi tình huống xung quanh, bởi vì xuống nước đồ mặc của ông sẽ ướt hết. Việc ông khoác áo dài như vậy, có lẽ vì ông muốn gặp Chúa một cách chỉnh tề, bày tỏ lòng tôn trọng và quý mến của ông đối với Chúa. Sứ đồ Giăng là người môn đồ được Chúa yêu, đã nhiều lần nhấn mạnh tình yêu thương trong phúc âm của ông. Trong phần mở đầu của phúc âm này, Sứ đồ Giăng đã giới thiệu một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa yêu thương, đã tạo dựng muôn loài vạn vật, là chân thần duy nhất. Ngài đã trở thành nhục thể và sống trong thân xác con người ở giữa vòng nhân loại để bày tỏ Đức Chúa Trời cho họ. Và Sứ đồ Giăng gọi tất cả những điều đó là Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại. Theo phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Rồi qua cả sách Giăng, dường như ông muốn mời người đọc đến gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Cũng giống như Nicodem, như thiếu phụ Samari, như người bại, như người có tội, người mù, vân vân. Và nhiều cá nhân tiêu biểu khác đã đến gặp gỡ, đối thoại với Chúa. Rồi sau những cuộc tiếp xúc cá nhân với Chúa Giêsu đã được ông đề cập đến trong khung cảnh của phúc âm Giăng như vậy, nay đến phần cuối cùng của phúc âm Giăng là câu chuyện Chúa phục sinh, gặp gỡ riêng với Phi-e-rơ, là vị sứ đồ có lòng nhiệt thành và sẵn sàng cam kết theo Chúa. Câu hỏi mà ba lần Chúa nêu cho Phi-e-rơ cũng có liên quan đến tình yêu thương. Chính là câu hỏi mà sứ đồ Giăng cũng muốn đặt ra cho mỗi chúng ta là người nghe đọc phúc âm Giăng này. Câu hỏi đó là, ngươi yêu ta chăng? Tình yêu là đáp ứng thích đáng nhất mà mỗi chúng ta cần phải có đối với đấng cứu chuộc mình. Tình yêu đó chắc chắn phải được biểu lộ qua một nếp sống vâng phục Chúa và yêu thương, quan tâm đến đồng loại của mình, bằng những hành động cụ thể, chứ không phải chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Sứ đồ Giăng đã nói điều đó trong thư Giăng nhất chương 3 câu 16 đến câu 18. Chúa cứu thế đã nêu gương yêu thương khi Ngài hy sinh tính mạng vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải xả thân vì anh em trong Chúa. Nếu một tín hữu có của cải sung túc, thấy anh em mình thiếu thốn mà không chịu giúp đỡ, làm sao có thể gọi là người có tình thương của Đức Chúa Trời? Các con ơi, đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ tình yêu đó bằng hành động. Hành động cụ thể, Chúa đòi hỏi nơi Phi-e-rơ là, hãy chăn chiên ta. Nuôi dưỡng bầy chiên của Chúa, phục vụ Chúa là cách thực tế Phi-e-rơ có thể bày tỏ ông yêu mến Ngài. Để chứng tỏ lòng yêu Chúa, Phi-e-rơ chẳng những phải phục vụ Chúa, nhưng cũng phải sẵn sàng chịu khổ vì Ngài. Câu 18 là lời nói trước cho Phi-e-rơ biết về việc ông sẽ bị bắt trói và dẫn đi. Phi-e-rơ đã thật sự theo Chúa cho đến cùng và chịu chết giống như Chúa. Phần Phi-e-rơ đã xong, nhưng vì ông tò mò muốn biết về Giăng nên đã đặt câu hỏi. Con người này về sau sẽ ra thế nào? Có thể Phi-e-rơ không những chỉ tò mò, nhưng cũng có ý so sánh với bạn. Nên Chúa đã nhắc ông, hãy để ý việc theo Chúa, chứ đừng để ý đến người khác. Vì vậy, Chúa đã tuyên bố câu, nếu ta muốn người ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vì câu nói này mà có tiếng đồn là ông Giăng sẽ không chết. Ông Giăng nhắc lại cả câu chuyện để cho mỗi người thấy rõ và khỏi hiểu lầm. Cuối cùng, ông Giăng nhắc lại vai trò nhân chứng của ông và cho biết những việc Chúa làm rất nhiều. Nếu ghi lại từng chi tiết, chắc không đủ chỗ để chứa sách. Đây là lối nói thậm xưng, cho biết về một lượng rất lớn. Lúc đó sứ đồ Giăng viết phúc âm. Số các thư tín và các sách nói về Chúa Giêsu đã bắt đầu có nhiều, nên câu nói này cũng hàm ý số lượng sách nói về Chúa sẽ còn gia tăng nhiều hơn nữa. Sau đây là phần áp dụng. Áp dụng thứ nhất. Chúa luôn theo dõi, chăm sóc và giúp chúng ta, nhất là những lúc chúng ta thất bại. Áp dụng thứ nhì. Để xác nhận lòng yêu Chúa, chúng ta phải có những hành động cụ thể đi kèm. Và áp dụng thứ ba. Chúa có chương trình riêng cho mỗi người, nên chúng ta phải tập trung vào việc theo Chúa, chứ không nên nhìn người khác để so sánh hoặc ganh tị.
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.